Mìn đứng ở chân cầu thang nhà Phàn, thấy ánh đèn ở cạnh cái ao sau đám đao riềng rầm rà, đoán Phàn ở đó. Anh liền cất tiếng gọi. Mìn không phải chờ lâu, loáng qua đám đao riềng một ánh đèn bão, anh xoay người lại và nhận ra Phàn cao lớn, đầu hói, mũi khoằm, cởi trần, vú sệ hai tảng, vai vác mai, tay xách con chấm bằng bắp chân. Anh làm gì khuya thế? Vớt cá à? Chật, sắp mưa, sợ cái bờ ao lở ra đắp lại. Thì gặp ngay con rái cá đang tha con này lên bờ. Mẹ cha cái giống khôn quá, lặn xuống bắt cá thế nào cũng cắn rập hai mắt con cá rồi mới tha lên bờ ăn. Thôi, lên nhà đi, làm bữa xíu dề với nhau nhé. Ghi chú, xíu dề tức là bữa ăn tối, hết ghi chú. Phải đến phiền anh đây, còn dại cái mang. Có gì thì tôi xin nộp phạt, xin đền anh chị, con trâu sừng quặp ấy mà. Phản như vỡ lẽ xua tay. Nói gì mà gai đâm lòng nhau thế? Lên nhà đi, tớ giữ con trâu sừng quặp của thằng Thất nhà cậu để bắt cậu đến đây đấy. Mẹo du kích mà. Mìn bước lên cầu thang, ánh đèn đi trước, nhoang nhoáng khe bậc. Thấy cái cầu thang chênh vênh quá, anh dừng nạo. Phàn quay lại. Có lên được không? Để tôi đỡ. Được, được. Hồi mới về, không lên được. Chứ bây giờ quen rồi. Sao bảo cậu lắp chân giả từ năm ngoái kia mà? Lại bỏ gà nuôi quạ à? Lắp rồi, trông thì đẹp mắt, nhưng lại hay vấp ngã. Chỉ hợp với anh làm văn phòng thôi. Còn mình, dân lao động chân tay, cái thạng xấu xí một tí nhưng tiện. Hay dạ, cậu cứ cố làm gì cho nó khổ. Mình ngồi xuống sàn, nghe câu nói ấy của Phàn. Nỗi bừng bực như nấp sẵn ở đâu đó lại như rắp ranh trở về. Hồi còn trẻ, mình và Phàn là bạn. Phàn hơn mình 5-6 tuổi, nhà giàu có. Tình bạn giữa hai người có một kẽ nứt từ ngày mình ở trại thương binh về. Chú mày về làm gì? Ai nuôi chú mày? Cứ ở trại, nhà nước khắc phải nuôi có hơn không? Tới thăm mình, câu đầu tiên Phàn nói là thế. Câu ấy mình nhớ mãi. Anh có cảm giác bị xúc phạm. Từ đó, cùng với cảm giác khó chịu về Phàn, anh còn nghe được bao nhiêu điều tiếng về ông. Hai người từ đó cứ xa dần nhau, mặc dầu chả có sự va chạm cụ thể, trực tiếp nào. Bây giờ, ngồi ngắm cái dương cơ của Phàn, mình thấy thiên hạ nói không ngoa. Hơn 20 năm qua, kể từ ngày Pháp chạy phỉ tan, Phàn mỗi ngày một thêm giàu có. Trước hết là căn nhà, nó thật đồ sộ. Hơn 40 cây cột dựng, 4 mái theo kiểu nhà sàn cổ. Mỗi cây cột là một công trình lựa chọn. Đẽo gọt, vê tròn, đánh bóng. Những cái phang mới dài làm sao? Chúng xuyên suốt dọc nhà, qua 8-9 hàng cột mà tưởng sức nó còn đi được nữa. Hàng lan can ở cửa sổ trổ xuống vườn làm bằng thứ trúc kim, quang dầu bóng nhẫy. 4 mái nhà lợp danh già, trải đều, sóng sượt như có chiếu. Mặt sàn rộng thênh, lát diễn vàng ánh. Giữa nhà là cái tủ cánh cong đặt trên chiếc bệ hình hoa sen nổi. Giữa khoang tủ, qua làn kính, thấy bộ hạc bằng đồng, đồng hồ. Đài bán dẫn và hai cái phích mới vỏ in hoa hồng. Trước tủ là bộ bàn ghế mới đóng bằng gỗ phiến, bôi phẩm đỏ nặng trịch. Vách nhà treo những tấm thổ cẩm sặc sỡ. Gian cuối nghễu nghện một cây hòm thóc cao áp hàng xà trên, chiếm hẳn một góc nhà. Ngoài trời cơn mưa lớn đã ập xuống từ lúc nào. Phàn đã luộc xong con chấm, gỡ thịt ra, rồi bắc cái chảo lên. Cá gặp mỡ sôi xèo xèo. Cùng lúc, cái chiếu hoa đã trải trên sàn, nồi cháo đã được bưng ra và rượu đã rót vào hai cái chén, trong như nước mưa, sánh lạnh. Ăn đi, mìn. Còn nhớ cái lần đói phải ăn nõn chuối rừng ở U Si Sung không? Phàn hai tay bê bát cháo lớn đặt trước mặt mình, thảng thốt, mình lặng đi. Chao ôi, làm sao mà mình không nhớ những ngày xưa gian khổ ấy, lòng mình chưa tắt những kỷ niệm thời trai trẻ ấy đâu. Những năm 48-49, những năm 51-52, mình đi làm giao thông, rồi vào du kích, hết đánh Pháp lại tiễu phỉ, bọn phỉ Lý Sáng, nổi dậy suốt một vùng từ Cam Đồng lên tới Dẻo Cao Xà Phiền, U Xì Sung. Tiễu phỉ ở Xà Phiền, mỗi du kích chỉ được phát có 3 viên đạn, thiếu đạn chỉ có thế thôi, 3 viên đạn cho mỗi khẩu súng, thế mà làm nên chuyện. Đi từ nửa đêm đến sáng tới Xà Phiền là đánh luôn. 3 viên đạn của mình đánh tan một ổ trung liên của địch. Phỉ tan tác chạy về Thanh Tôn, vùng Dao Đỏ. Thế là lại buôn tập đuổi địch. Hết đạn chỉ còn lựu đạn, nhưng khí thế lẫm liệt khiến bọn phỉ phải bỏ đất Thanh Tôn chạy về Đồng Tùng. Vừa hay tin Pháp thả dù biệt kích ở đấy, thế là mình lại theo anh em vòng qua Tả Phù, Bạc Tà, Kim Đới. Qua cầu Kim Đới, suýt nữa cả tổ du kích bị sát thương. Mình cóc nổ, đánh bốp, may mà nó thối. Đánh Đồng Tùng, suốt ngày súng nổ cắc cùm, cắc cùm. Bắt được một thằng phỉ mới 12 tuổi. Nộp súng cho mình, nó nói, em chưa bắn phát nào, không tin anh ngửi nòng súng xem. Mình nhìn vào nòng súng thấy còn đặc mỡ. Thì ra bọn Pháp vừa thả súng Mỹ xuống đây cho bọn phỉ để chúng đi cướp phá Cam Đồng. Cam Đồng có kho thóc của chính phủ to lắm, vì vậy du kích lại vòng lên U Si Sùng, rồi trở về Cam Đồng. Và chính là ở đoạn này mình bị vướng mìn cóc, mất một bên chân. Cái mũi khoằm đỏ ửng, Phàn lại cúng xuống rót rượu. Ăn đi mìn, ăn đi cho bỏ những ngày cực khổ. Mìn chống đũa xuống mâm. Lâu nay anh có gặp các đồng chí cũ không? Có, tuần trước gặp thằng Lèo ở cửa hàng Bách Hóa Tổng hợp huyện. Thế quái nào mà nó lên phó chủ tịch huyện rồi đấy? Anh Lèo người cao cao ấy à? Lèo, đội viên của tớ ấy. Cái thằng vua tế hút táo. Hồi đánh Xà Phiền, trung đội phát cho mỗi người một hộp thịt, hẹn ăn trong 3 hôm. Nó đem ra chén sạch một bữa, lại còn lý sự, biết có sống được 3 hôm không. Giờ nó làm quan to rồi. Nghe nói anh ấy khá lắm. Năm 65, làm chủ nhiệm hợp tác xã Làng Giềng, đưa năng suất lúa lên 6 tấn một hecta bình quân, đứng thứ nhất tỉnh đấy. Phàn nghền cổ, nghênh nghênh đôi tay dài như tìm bắt một âm thanh lạ lạ nào đó, rồi đặt chén, đứng phắt dậy, chạy ra cửa lập bập xuống thang. Lát sau Phàn quay lên, mặt nở nang hớn hở. Tưởng cái ao vỡ, hóa ra không phải. Mình à, năm ngoái không lụt mà chấm cỏ ở ao tớ không còn một con. Sau mới biết, hóa ra có mấy thằng nheo nó lọt vào, phải bỏ công gạn mất một tuần mới bắt được mấy thằng ăn hại đó. Ngồi xuống, xếp chân bằng tròn, chợt nhớ lại câu chuyện bỏ dở. Phàn nhấc chai rượu, thở đánh phào. Tớ bây giờ như bãi cát gặp kỳ nước cạn trơ trống ra rồi. Mình chíp chíp môi, nheo nheo hai con mắt. Anh nói thế là thế nào? Có công trồng lúa, mà lúa có thành thóc đâu. Không thành thóc, chỉ có là lúa ma, cỏ dại thôi. Phàn lắc đầu. Tớ biết. Tớ biết giờ cậu đã là đảng viên rồi. Tớ chẳng ghen với cậu. Nhưng còn những thằng khác. Ai là người tham gia du kích đầu tiên ở làng hèo này? Tớ. Thế nên hôm nay cậu ngồi đây với tớ. Tớ sẽ cởi lòng cho cậu biết. Tớ tức lắm. Đêm đặt đầu xuống gối. Ngủ có được say đâu. Cậu nghĩ xem. Thế này thì ai chịu được? Mảnh ruộng bỏ hoang đấy, tớ cất công đào thành cái ao. Khóa sau tớ không làm chủ nhiệm nữa, thế là nhao nhao lên đòi tớ phải trả lại cái ao cho hợp tác. Mẹ nó chứ, thằng Tây tôi còn không sợ, sợ gì các anh. Thế cho nên bà con nhắc nhở mấy lần mà anh vẫn không chịu trả. Cả đất trên đồi trong rừng nữa, có phải không? Trả là trả thế nào? Đất là đất hoang, đất rừng, đất chẳng là của ai cả. Cuốc thuống trong tay tôi, không quay như cái cọn nước, thì đất tự nảy ra được đồng tiền à? Ao cá tôi đào, đồi danh tôi quản. Đất hoang tôi trồng tre, trồng xoan, trồng đu đủ, trồng mía, trồng đao riềng. Rồi tôi bán đi thu tiền về, chứ tôi ăn cướp của nhà các anh à? Ghen tức với tôi, vào hùa với nhau, kéo tới đo đất, đo cát, rồi cắt chỗ nọ, lấy chỗ kia của tôi. Sao lại dễ thế được? Nhổ bọt phải nhìn khe sàn chứ. Bắt nạt thằng này đâu có được. Tôi xin ra hợp tác. Tôi kêu lên tận tỉnh chứ. Tôi là du kích cũ mà dám bảo tôi là cường hào mới à? Lâu lắm mới được thổ lộ tâm tình. Càng nói, nỗi uất ức của Phàn càng tăng. Chưa nói lại, im lặng. Mình nhìn Phàn, càng lúc càng thấy ái ngại cho ông. Mình hiểu, đối với Phàn, xã cũng có nhiều thiếu sót. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, Phàn cũng không thể đổi đen thành trắng được. Làm đội trưởng mới có một năm và Phàn đã chiếm đến hai khoảnh ruộng đào ao thả cá. Đất đồi trồng được mía. Nhưng Phàn không bán cho nhà máy đường, cứ đem ra chợ tiện khúc bán lẻ. Phàn chiếm cả mấy quả đồi danh, cùng vợ con đi cắt, thu về bạc nghìn, chẳng nộp cho công quỹ đồng nào. Rõ ràng là Phàn biết làm giàu, nhưng lại làm giàu bằng cách chiếm đoạt của người khác, làm thiệt hại đến người khác. Ngoài trời mưa gió vẫn ào ào. Định nói vài lời với Phàn, mình bỗng chống tay quờ nạng đứng dậy. Anh vừa nghe thấy tiếng người gọi, đu người trên nạng, mình đi ra cửa. Trong cái vòng sáng vàng đẫm của ánh đèn pin, anh nhìn thấy cơi ướt lướt thướt đang run rẩy đứng ở chân cầu thang. Anh Mìn, may quá, anh có bị mưa ở giữa đường không? Con trâu sừng quặp có ở đây không? Vẫn ngồi ở trên chiếu rượu, Phàn nghiền cổ ra phía cửa oang oang. Cô cơi đấy à, lên nhà đi, lên nhà đi. Sừng quặp hay một sừng, con trâu nào thì cũng ở đây rồi. Tạnh mưa, vợ chồng Mìn mới từ nhà Phàn dắt trâu về. Trời đang chuyển sáng, ánh ngày đang làm nhạt dần cái sắc xanh đen của vòng trời đêm. Tuy vậy, sao như vừa được mưa tưới rửa, trong suốt, rực rỡ, chói lòa qua làn không khí không chút gợn bụi sương. Cơi dắt con trâu sừng quạp đi trước, Mìn chống nạng theo sau. Sau cơn mưa, trời mát lạnh, nước ở những thửa ruộng cạnh đường và từ trên những mảnh ruộng cao rót xuống mảnh ruộng thấp như những dòng bạc trắng. Con suối như một cơ thể vụt lớn, ồn ào, chồm lên những tảng đá lớn, ngổn ngang dưới lòng suối. Chim sâu đã dậy, kêu róc rách như tiếng nước chảy trong các lùm cây sung lá còn ướt đẫm. Đứng lại, cơi quay về phía sau chờ chồng. Sau trận mưa, nhiều đoạn đường sũng nước bầy nhầy bùn. Anh Mìn, khéo ngã anh nhé. Lúc mưa em lo cho anh quá. Em tưởng anh đương đi về cơ đấy. Sao anh ở lại nhà bác Phàn lâu thế? Mình đi bên cạnh vợ. Bạn cũ với nhau mà. Hồi xưa anh ấy là tiểu đội trưởng tiểu đội du kích của anh đấy. Tiểu đội trưởng à? Tiểu đội trưởng. Trong ánh sáng của ngày đang rạng, mình nhìn rõ gương mặt của cơi, đôi lông mày dướn cao, cặp mắt đầy vẻ băn khoăn. Cái trạng thái tình cảm ấy của cơi khiến anh hiểu rõ cơi hơn. Cơi không chỉ là một người phụ nữ tận tụy, dịu dàng. Cơi còn trong trẻo, hồn hậu, còn là một dòng suối nơi đầu nguồn. Quay mặt lại phía cơi, giọng Mìn bỗng nghẹn nghẹn. Cơi à, chính con đường này đã dẫn anh từ Usisung xuống đánh bọn phỉ đấy. Hôm ấy anh đang đi thì dẫm phải Mìn em à. Lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng nổ đánh bốp như cái ống nứa vỡ, rồi ngất lịm đi, chẳng biết gì nữa. Tỉnh dậy thì thấy nằm còng queo ở cách con đường mòn 6-7 bước chân. Ngó xuống, chà, chân trái đã dập nát và bàn chân phải cũng đầm đìa máu. Đau, nhưng không hiểu sức ở đâu mà vẫn chồm dậy được, rồi lết đi, Đi đâu? Đi tìm súng job 3. Tìm để bọn Phỉ nếu có mò ra thì sẽ đánh lại. Hà, thế đấy. Một con đường đi từ lúc trẻ đến giờ lại đi tiếp. Cứ cố mà đi em à. Anh... Thốt nhiên, cười kêu khe khẽ, ngắt lời chồng và đứng sát lại cạnh anh. Hình như chị đã chờ đợi, đã tưởng tượng ra. Nên khi anh đưa tay đặt lên vai mình thì chị quay hẳn lại, ôm ngang sườn anh. Ngọn gió tươi mát buổi bình minh lướt thướt đi qua, quen quen và lạ lạ. Hơi thở của hai người chợt như rộn rực quện vào nhau và cả hai cùng lúc dâng tràn một cảm xúc hòa đồng thật thân thương. Cuộc sống bận rộn và vất vả, đã có mấy khi họ có được khoảng khắc riêng tư với nhau ở trong cảm giác thanh tân, tươi mới như thế này. Cảm ơn em, nhưng mà vất vả cả ngày rồi, sao em còn lặn lội đi tìm anh thế, Cơi à? Cúi xuống, sát vào bên tai Cơi, mỉm thì thầm. Và khi Cơi ngước lên hỏi lại anh rằng, thế anh có thích em đi tìm không? Rồi thủ thỉ thú thật rằng, vắng anh chị không ngủ được, thì anh choàng tay qua Cơi, kéo vợ thật sát vào mình, rưng rưng và ngào ngạt. Trời ạ, sao Cơi nói đúng lòng anh thế? Vợ chồng mình phải hơi nhau rồi. Cơi ơi, vậy là đã gần 20 năm, anh được sống trong hạnh phúc là có em làm vợ. Chúng mình thế là đã có một gia đình có đến 6 đứa con. 6 đứa con, nghe đến đấy thì mặt Cơi bỗng hừng sáng như có ngọn lửa thắp sáng từ bên trong. Rồi sung sướng mãn nguyện và bẽn lẽn chị kêu, úi, thế có nhiều quá không anh? Còn anh thì dụi cằm lên tóc chị, nhắc lại cái câu nói hôm nào rằng đó là do anh chỉ có một chân nên ngày đêm chỉ còn biết quẩn quanh bên vợ, trong khi chị vừa day mặt vào ngực anh vừa lắc đầu quậy quậy nói, không phải, em không phải, đó là vì em yêu anh và em giống mẹ em có những 8 chị em cơ. Thôi, thế thì vì cả hai chúng mình yêu nhau và riêng anh thì phải cảm ơn em. Cuối cùng thì trong một cảm giác dâng tràn, mình nhìn vào cặp mắt của vợ vừa trang trọng vừa thân thiết nói rằng, anh phải nhiều lần cảm ơn chị nữa mới phải. Vì nhờ có chị mà anh vẫn đi được con đường anh đã chọn lựa, đã đi từ trẻ đến giờ. Một con đường đi từ trẻ đến giờ, con đường đương đầu với sự sống và trở thành một con người tự đứng dậy từ chết chóc, thương tật. Nhờ có chị, anh đâu có cục ngã quy hoàng hoặc đi con đường khác. Từ trại ăn dưỡng về, buổi sáng làm kế toán đội, buổi chiều rỗi rãi chân tay không chịu được là chống nạn, dắt trâu đi thả. Ra ruộng mạ, gặp hôm nắng ráo, anh vừa nhổ mạ, vừa nhấp nhổm trên cái ghế mây. Gặp khi ruộng ướt, anh đứng, cái chân cụt tì vào nạng, lấy thế cúi xuống nhổ ròn rọt từng nắm mạ một. Đi gặt cũng thế, có hôm còn được 10 điểm, như công người đủ chân, đủ tay. Thằng Thích 12 tuổi, anh dẫn con vào rừng. Đến cửa rừng, anh bỏ lại một nạng, đi một chân một nạng vào rừng. Rồi bố chặt, con kéo một buổi được 20 cây vầu to về rào vườn. Anh một con người bình dị, không tên tuổi, danh tiếng, sống bằng lao động lương thiện của chính mình. Vợ chồng Mìn về tới nhà thì trời đã hừng sáng. Trần mây bóng lộng, xanh nhoáng vọng lên tiếng gia súc inh ỏi vừa thức giấc, ùa ra khuôn sân nhỏ. Mìn đứng lại ở đầu hồi. Trong bếp lép bép tiếng mỡ nổ, Thích đã dậy rán bánh sắn, nhìn thằng Thất ngồi cù rù bên cạnh bếp. Đói hả? Ai bảo mày ngồi ở ngoài bụi chuối để mũi đốt sưng hết cả người lên thế? Thằng Thất lầu bầu. Ở trong nhà người ta đang họp, bầu bò làm đội trưởng đội phó, em không dám vào. Biết sợ thế, sao lại còn để trâu đi ăn mạ? Cầm bàn sản, xúc một tảng bánh sắn vào cái đĩa nhôm, đưa em, mắt Thích gườm gườm. Ăn đi, mày hư lắm, mày làm bò vất vả, làm mè vất vả. Cả đêm qua đi tìm trâu cho mày, bò mè có được ngủ đâu. Chợt thấy thằng Thất cầm đĩa bánh ngần ngừ chưa dám ăn, Thích liền hạ giọng. Ăn đi. Thế mày có định đi học không đấy?
Có ạ.
Cái Thơm, thằng Thao đã dậy, ngồi quanh chảo bánh. Cái Thư vừa ra suối gánh nước. Thích lấy bánh cho vào bát, đưa cho từng em. Hôm nay chúng mày làm đúng công việc tao đã phân công nhé.
Vâng ạ.
Lớn cả rồi, lớn thì phải biết suy nghĩ. Bò là thương binh, nay bò lại là người lãnh đạo. Bò mè đều bận bịu nhiều việc, khó nhọc để nuôi anh em mình. Thế chúng mày tưởng tao không muốn đi học nữa à?
Thế đấy, chẳng lẽ tao lớn bằng từng này mà không giúp được bò mè gì à?
Thư đã gánh hai báng nước về tới cửa, chụp cái mũ vải nhựa lên đầu, chống hai tay lên mạng sườn, lướt mắt qua lũ em. Thích dằn từng tiếng.
Tự động làm việc đi. Thằng Thao nhớ sang nhà chị Vèn, xin nghệ, xin lá cẩm. Tối tao về, tao làm xôi năm màu ăn Tết Thanh Minh. Những đứa khác phải nhớ những điều tao dặn. Tao không chắc ở nhà mãi để bảo ban chúng mày đâu.
Thế anh Thích đi đâu?
Thằng Thao nghển lên, Thích hênh hách mặt.
Đi đâu ấy à? Đi công trường thoát ly, rồi đi bộ đội nữa, chưa biết chừng.
Cái Thơm nhăn mũi.
Anh bé thế, ai người ta nhận?
Thích trợn mắt. Người ngay đơ không nói được câu nào. Cơi đã buộc con trâu sừng quặp vào búi tre, quay lại, chị vẫn thấy chồng đang đứng ở đầu hồi nghe các con trong nhà trò chuyện. Anh về nghỉ đi, cả đêm thức trắng rồi còn gì. Anh phải sang làng giềng đây. Sáng nay hội ý ban quản trị. Nước suối sau cơn mưa đêm qua to lắm, anh không đi được đâu.
Anh đi được.
Nói rồi, mình quay người dấn nạng đi xuống dốc. Con suối đã dâng nước lên gần tới dãy lều đặt cối gạo. Vừa định bước chân xuống nước, nghe tiếng gọi. Quay lại, anh đã thấy Cơi vác cái cuốc hớt hải chạy xuống. Cái thai hằn lên sau lần vạt áo trước.
Anh Mìn, để em dẫn anh sang.
Anh đi được mà.
Để em dìu anh, nhân thể em sang bên kia suối giúp bà Màng vun mấy luống khoai.
Mìn chần chừ. Dìu anh dễ ngã cả hai lắm Cơi à. Cơi đã bước xuống suối, cứ nguyên cả quần áo, y như hồi con gái đi hái rau dớn, đi vớt cá dưới bờ suối, nhưng tay quầy ra phía sau.
Đi theo em, anh Mìn.
Khéo ngã đấy Cơi.
Theo lối em đi nhé.
Khéo không lại chống nặng vào hòn đá rêu đấy, anh. Trên bờ, Thích dõi theo từng bước đi của bò mè. Khi thấy bò đã sang được tới bờ bên kia và mè đang cúi xuống vắt nước ở cái vạt áo dài lam, cậu mới thở phào, rồi chụp mũ lên đầu. Cậu bước nhanh về phía công trường xây dựng đập nước ở hạ lưu con suối.